trong cái bài kệ mà truyền pháp của vị tổ Di Giác Ca đó, cũng có bài kệ mà nói lên cái ý cũng giống giống như cái ý này đó, tức là bài kệ đó là thông đạt pháp bổn tâm thì không pháp không phi pháp, ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Đó là bài kệ mà truyền pháp đó, không? Tức là người mà thông đạt cái pháp bổn tâm đó đó thì không có pháp cũng không có phi pháp, người mà ngộ rồi đó thì cũng đồng với chưa ngộ, không? Không có tâm mà cũng không có pháp nữa, ha? Tức là sao? Tức là thông suốt được cái pháp bổn tâm đó, bổn tâm tức là cái tâm chính mình, mà đây cũng gọi là chân tâm đó, không? Tức là người mà thông suốt được cái pháp bổn tâm đó, cái tâm chính mình đó, thì chính cái bổn tâm đó hay là cái tâm mà thể nơi chính mình đó đó, thì chỗ đó nó không còn kẹt có pháp hay là phi pháp nữa, là nơi đó vượt qua ngoài hai cái đối đãi là pháp là phi pháp, thì đến chỗ đó rồi á thì ngộ rồi đồng như chưa ngộ vậy thôi, tức là không thấy có cái pháp gì khác ngoài tâm, tức là ngoài tâm không riêng có cái gì khác để ngộ, cho nên rồi cũng không có tâm cũng không có pháp, tức là không thấy có tâm có pháp là hai cái nó đối đãi nhau, không thấy có đây là tâm kia là pháp nữa, mà chính pháp đó là tâm rồi, tức là chính cái pháp đó là tâm rồi chứ không có cái pháp nào khác nữa. Như vậy là mất cái dấu vết của tâm của pháp hay là của cái ý niệm kia và đây, chứ còn mình thấy thường thường với mình thì thấy đây là tâm mình, mình có tâm rồi còn kia là pháp, không, tâm và pháp có hai. Còn đến chỗ này là quên cái ý niệm đó, thì đó mới thật sự là thông suốt được cái chỗ bổn tâm, không? Cho nên ở đây thì ngài Định Hương đó, ngài mới trả lời đệ tử hội rồi đệ đồng chưa hội đó, chứ không có thêm gì khác nữa. Thì khi đáp như vậy thì ngài thiền sư đã bảo, ngài mới bảo cần phải gìn giữ cái ấy, không? Như vậy thì ông đã nhận được như vậy thì ông phải gìn giữ, gìn giữ tức là phải sống đó, sống cho được cái đó, với người học thiền là luôn luôn là như vậy. Cho nên mình mới thấy với các bậc mà có tu hành, có nghĩa là sức sống chân thật đó, thì những cái lời nói nó có đầy đủ cả cái nghĩa mà nó có lý, có sự đàng hoàng, chứ không phải nói gọi là nói nghiêng một bên, không? Ông nhận được đó rồi là tức là ông đạt được cái lý chân thật đó rồi, nhưng mà cũng phải gìn giữ để sống được cái nó, chứ không phải như vậy là xong, chứ không phải là ngộ tới cái lý ra là xong. Cho nên đây phải dặn gìn giữ đàng hoàng, có gìn giữ, có công phu nó thực sự thì rồi nó mới thắng được những cái tập khí cũ của mình, chứ còn không á thì khi mà sáng được cái lý đó rồi, cái tưởng đâu như xong rồi cứ quên, không có để mà công phu tiếp á, gìn giữ, rồi có lúc lâu lâu rồi cái thì công phu cái sức nó sống nó yếu rồi, cái những cái tập khí cũ nó vẫn nổi dậy, cái nó che mờ cái lý đó thôi, không? Cho nên ở đây là phải gìn giữ đàng hoàng. Đó. Nhưng mà khi sư nghe như vậy đó, tất nhiên là ngài Định Hương đó, thì ngài bịch tai, ngài xây lưng, ngài đứng. Nghe thầy bảo vậy là bịch tai xây lưng đứng, tức là sao? Không muốn nghe sao? Tức là đây là để xác định, không? Là ngài khi mà ngài nhận được cái điều đó rồi là ngài có cái chỗ, tức là tự có cái chỗ sống chín chắn, tức là không nhờ bên ngoài nữa, là một niềm tin chắc chắn. Cho nên xây lưng đứng thôi, chứ là ngài tự coi như là tự tin mình có đủ cái đó, cái sức sống đó, không? Thì ngài đã bảo ngài liền nạt đó đi đó, thì ngay đó thì ngài mới sụp xuống lại, không? Thì khi sụp xuống lại thì ngài đã bảo ngài mới dạy về sau ngươi lại giống một kẻ điếc để tiếp người, không? Tiếp người mà như kẻ điếc thì sao? Tức là dạy người mà giống như kẻ điếc thì sao? Ta đến ta hỏi mình điếc rồi ta dạy gì? Cho nên đó là một cái gọi là một cái ý nghĩa cũng là ý sâu của ngài đã bảo, tức là tiếp, không, mà không có cái gì để tiếp hết. Tiếp người mà không có gì để tiếp hết, không có gì để trao hết đó. Đó, tức là cũng để muốn coi như là nhắn mọi người đó, mọi người cũng đều phải tự soi lại mình thôi, chứ không có cầu cái gì khác từ bên ngoài. Đó, đó là những cái đoạn mà của thầy trò, không coi như là thầm nhận với nhau đó. Rồi bây giờ đô tướng thành hoàng sứ tên là Nguyễn Tuân rất quý mến sư, thỉnh sư về trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức, học chúng các nơi vân tập đông đảo, sư có công đức, có công lớn trong việc giáo hóa người. Thì như vậy là sau thì ngài trưởng lão Định Hương, ngài trụ trì chùa Cảm Ứng, Cảm Ứng tức là chùa Thiên Tâm đó, mà cũng gọi là bây giờ gọi là chùa Tiêu đó, không? Bởi vì chùa Tiêu tên là chùa Thiên Tâm mà cũng là Cảm Ứng, thì đây là ở Tiêu Sơn mà phủ Thiên Đức nè. Thì ở đây sư giáo hóa rất là gọi là rộng lớn, cho nên là nhiều người đã được nhờ cái sự giáo hóa của ngài, cho nên đây mới nói là sư có công lớn trong việc giáo hóa người. Đến ngày mùng 3 tháng 3 năm Canh Dần, nhằm niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ 3 đời Lý Thái Tông, tức là 1051, sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ, tức là trước khi mà mất thì từ giả mọi người, gọi chúng là từ giả rồi để lại bài kệ. Và như vậy thì ngài tịch nó lại trùng với thiền sư Pháp Loa, nhưng cũng ngày mùng 3 tháng 3.